Và nếu mà biết cách lâu hôn nhẹ nhàng có thể cho đến ta có thể để từ đó một chút là họ muốn à, bây giờ người ta chống nặng
cái gì
bóp lên ta te là thứ nhất vào những buổi mùa lạnh này
nhiều người tình cảm
bóp nhưng mà đến hội họ bệnh không cũng sống như được
bây giờ lúc gì giờ không
cứ áo ra mấy bà giờ thì chắc chắn cũng không có bây giờ theo hay là lấy đi được thơm nhẹ nhẹ cũng được hả
nó mấy cô đẹp thì lúc nào mới đi được
thơm trong túi sách cái cây dầu thơm đó này là cây dầu chùa lò đó thì bây giờ cái người mà mặt mày trúng gió tâm toán rồi đó thì lần thuê tình đàn đánh cái đó nhưng mà đến họ mình không cũng tận thơm cũng tốt được cái đó mà có miếng dầu chùa lò quẹt không mũi hay là miếng dầu thơm hút vô đó mình có thể cẩn thận giải quyết thì đó cũng là một người chúng không ngọt nói cho nên do đó hành cái hành dược sư rồi chứ mà dược sư cũng vậy thôi để hành bằng dược sư chúng ta bây giờ mà hành cái hành đó thì chúng ta cũng là một cái chứ không con bạn ở đây chúng ta thấy mỗi mỗi á đều sẽ làm chúng ta tăng trưởng cái nguyện khí làm được hết tất cả mọi thực sự mà không bao giờ còn bị chướng ngại nữa
và nếu không á
thì chúng ta bị chướng ngại bây giờ thấy người ta khổ mà không biết là sao cố chúng ta thấy phải không nhiều lúc các chị thấy cái cảnh đó thấy người ta khổ mà chúng ta sao cố vì tôi đâu có biết cố tôi cũng không biết mà biết đánh gió tôi cũng không biết thấy người bệnh tôi cũng không độ được không giúp được bây giờ thấy người nghèo tôi không có tiền tôi cũng không cứu được nhưng mà lắm lúc á bây giờ không có tiền cứu mình phát triển cái huệ của mình kêu một người khác tới cứu được hay bây giờ á có thể gọi cho một người khác thấy người ta té trong hầm metro mà bây giờ các chị không đỡ nổi các chị chạy thẳng lại chỗ ông giữ cái thứ metro kêu ông xuống kia cũng là một cái lối giải thoát cứu độ cứu sinh nè bây giờ nói rằng tôi giờ cũng 60 tuổi cái người nằm có 70 kg tôi đỡ nhưng mà nếu các vị chạy ra lại cầm nổi metro kêu những cái người của phụ cấp trên metro đó họ xuống họ đỡ được thì cái người này nó đã nằm là chết trong lành thì bây giờ nhờ cứu chịu nhờ cái đi báo động của anh gì đó mà cứu chịu tôi đã thấy có một người bà già lớn tuổi trong bị hồi đó trước khi mà vô chùa tôi còn đi học ngoài á tôi đi học đêm về tối có một vị lớn tuổi lắm mà rồi chấm cây phổ biến với người Việt Nam biết thấy người Việt Nam tôi biết nhưng mà tôi cũng biết người Việt Nam tôi có nghe nhưng mà tôi biết người Việt Nam người Việt Nam mặc tuy là nửa đầu nửa ta nhưng mà cũng nhìn nhắc người Việt chứ phải không mà thành người Trung Quốc thì thôi nhưng mà chắc là người Việt đã chấm cây vậy đã chạy đi không biết chuyện gì chạy ra giờ đã chạy hồi đó đã tiêu xuống nhắc chỉ cho có một hai người nằm cốt ở trong cái góc kẹt của người không đó thì như vậy có phải một cái bà già chống nạn mà còn cứu được người có gì đây chúng ta mạnh khỏe được vội mà lắm lúc cố một người anh hết thì thấy đi nha chị già sợ đỡ hồi nào nếu anh không được tin bắn mình nói mình chạy trước đằng này do đó cứu được cái mạng như vậy cái vị đó không vào chùa nghe kinh vậy chứ họ hành được công tác chúng ta đây nghe kinh mà lắm lúc đến hồn gặp cái chuyện như cấp một cứu hai đó mắt tôi lo sợ lắm không biết là nó có dính mắt cái gì không nhưng mà nó bắt mình vô bó nó bắt mình vô bó mình chứ thành ra giờ chúng ta thấy và mỗi cái đó mà mình chỉ mà mãi lo suy nghĩ mà không phát được cái huệ tâm á thì mỗi cái tịch đi một cái là chúng ta mất được cái cơ hội để cứu được cho nên do đó mình thấy đây là nói á tu thật thiện mà hành bố thí á thì chúng ta thấy được cái sự việc lớn như vậy cho nên á không có sát hại á thì thoát được cái chết ngon không bị quán tạc tổn hại rồi không có trộm cắp á thì sẽ được cái đầy đủ pháp tạng của Phật rồi bây giờ á không có tà dại á không có tà dâm á thì mà lại còn tăng tiến cái hành bố thí nữa thì chúng ta sẽ được sự giàu có rồi á mà bản thân chúng ta được cái sự trong sạch gia đình của chúng ta cũng không có ai đem cái lộc tài giúp mình nó. Rồi bây giờ nếu chúng ta bỏ cái gì dối trá đi mà lại tinh tấn tu cái hạnh bố thí nữa thì chúng ta sẽ nắm giữ được cái pháp. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tinh tấn tu học cho nên do đó lúc nào cũng sống trong chánh pháp. Đã nói sống trong chánh pháp á thì chúng ta bỏ dứt cái lòng dối láo cho nên do đó mỗi khi mà thề nguyện làm cái điều gì thì là chắc chắn sẽ được. Bởi vì sao? Nhất tâm. Nhất tâm là những cái sự trong sạch nữa cho nên do đó thề nguyện việc gì cho nó nói rằng tôi sẽ thể là cứu được chúng sinh trong cái khổ cảnh thì chắc chắn cố gắng làm giống như anh em đã thể vậy hay là giống như Thích Địa Tạng đã thể vậy chừng nào mà địa ngục mà không thì chừng đó không có thành công. Thế thì tạm thể nguyện như vậy là bởi vì sao? Ngài bỏ được cái tâm niệm của chúng ta, cho nên do đó tinh tấn tu học như vậy, hành cái bố thí như vậy, được cái sự kết quả chắc chắn được thật. Thì bây giờ chúng ta bỏ cái sự dán đi mà lại tâm là bố thí nữa, thì chúng ta sẽ được cái thâm hai thâm đoạt cái tài sản của chúng ta. Và nguyên thuộc của chúng ta hòa vui một chí, không có ai chống cái lẫn nhau. Bây giờ chúng ta bỏ cái lời nói ác khẩu mà lại chăm là bố thí nữa, thì chúng hội quan hỷ theo ta. Ta nói cái lời gì chúng hội quan hỷ theo ta gì đấy. Chúng ta mong muốn điều gì thì mọi người hòa đồng với ta để làm cái sự việc đó. Cho nên do đó mà nói rằng lời nói ai cũng chính phủ không chính xác. Rồi bây giờ bỏ cái ỷ ngữ, tức là bỏ cái hai cây mà lại chăm là bố thí nữa, thì lời nói của chúng ta lúc nào cũng chân thật và trong sạch. Cho nên người nghe được chính phủ, và chúng ta khi mà diễn bài chánh pháp thì đều dùng cái chuyện phương tiện là diễn bài chánh pháp. Cho nên mọi sự người diễn bài không ai nghi ngờ được. Thì bây giờ nếu mà chúng ta bỏ cái tâm tham mà lại chuyên là bố thí, tức là hành cái hành bố thí lục độ đó, thì tất cả một sở hữu chúng ta bởi vì nó không tham á thì sẵn sàng bố thí. Cho nên nói rằng điều đem ban cấp, mà đã ban cấp như vậy rồi là bởi vì mình có được cái phẩm tín, cho nên do đó mình được tính giải cho có quy luật lên. Thì bây giờ nếu bỏ tâm sân mà lại chăm là bố thí nữa, thì sao? Thì được cái tâm trí vô ngại, mà mọi căn thì nhìn ra, mặt ngoài thì hậu, mọi người nhìn thấy thì chính mến hết tất cả. Cho nên nói rằng mọi căn nhìn ra tốt đẹp, ai thấy thì chính ai. Thì bây giờ bỏ nhất cái tương lai, không đi theo cái vô minh nữa, mà trở về những cái sự giác ngộ. Cho nên do đó đời đời sinh vào nhà chính xác, tức là bây giờ nếu bỏ thân này mà không nghĩ cái sanh sanh tịnh độ, muốn ở lại khỏi ta bà này độ chúng sinh, thì với cái huệ trí của mình đương nhiên mình sẽ chọn cái nơi thích hợp cái sự giải thoát mà mình đến đó. Cho nên do đó lúc nào cũng sinh trong nhà chính chính kính tính chánh kiến, và lúc nào cũng vậy, bởi vì đi lúc nào cũng đi cái huệ trí, cho nên do đó lúc nào cũng thấy Phật, lúc nào cũng nghe pháp, và lúc nào cũng và không bao giờ quên cái tâm đại đề hết. Bởi vì vị Bồ Tát sống trong cái sự giác ngộ, cho nên do đó dù đâu đâu đi nữa không bao giờ mất cái tâm đại đề. Cho nên do đó thì được khuyên cái điều gì, hãy nên phát tâm vô thượng cho đạt chánh giác, hãy phát tâm vô thượng Bồ Đề. Hãy đã phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi thì dù luân hồi cả kiếp, tức là hết kiếp này sang kiếp khác trong cái cảnh luân hồi để độ chúng sinh á, mà không bao giờ quên Phật sinh. Vào cảnh giới này, vào cảnh giới khác, hoặc là làm con chó, hoặc là con gà, hoặc là con người, hoặc là chiếc kia, hoặc là Akula, hoặc sống ở địa ngục, thì cái vị Bồ Tát đó tâm vẫn không bao giờ mất chết gì. Thì chúng ta thấy Đức Như Lai đã nói rõ, có lúc Ngài vào trong địa ngục, có lúc Ngài làm con nai, có lúc Ngài làm con khỉ, nhân dân, thì Ngài đâu có mất chết gì bao giờ. Mà lúc nào cũng nghĩ tới việc chúng ta làm con nai cũng hy sinh thân để cứu chúng, làm con khỉ cũng vậy. Thì bây giờ cái chỗ này muốn bắt qua thì con vị chúa giăng tay ra để cho bầy khỉ leo trên đầu đi qua, thì đó là vị Bồ Tát thì con gì nữa, đâu phải là con khỉ được. Cho tới khi mà chó thấy nó còn một con khỉ mà ấy nè, tức là chuyện thân này là Bà Đạt Đa đó đã leo qua rồi còn đứng nhún nè, nhún cho con kia lớn cũng chết thì nhún để con khỉ này đã chịu bao nhiêu đàn khỉ đi qua rồi, thì bây giờ chịu vậy thấu nữa, nhún vậy nó xuất tan rất là chết thì chết nhưng mà vẫn không có sạch. Cho nên do đó Đức Phật nói rằng ta đủ hết thân tướng để cứu độ chúng sinh, mà tâm ta không bao giờ quên mất cái chánh niệm, sự giải thoát không bao giờ mất. Cho nên nói như vậy để thấy rằng dù tiếp tục trong cảnh giới luân hồi để độ chúng, mà lúc nào cũng sinh sống cái sự giải thoát, lúc nào cũng không mất cái tâm đại nguyện. Cho nên nói rằng đó là một đại sĩ trong khi tu đạo Bồ Tát là người diệt diệt dùng bố thí năng như diệt tuệ lên. Mà nếu mà chúng ta sợ cái cảnh này á thì thôi cầu sanh tịnh độ, cầu sanh tịnh độ rồi á giác ngộ được trở về chỗ chúng sinh. Rồi như vậy á chúng ta thấy bây giờ á, nếu mà tu về bố thí á, tức là hành thập thiện mà bố thí, chúng ta sẽ được điều lành đó. Thì bây giờ nếu mà chúng ta tu thì giới thì chúng ta sẽ được như thế nào, những dụng thế nào? Đây là bắt đầu Phật mới bị bật, tức là nó gián tác lại, tức là hãy hành thập thiện mà hãy phát tâm Bồ Tát thì cái thập thiện đó nó sẽ đưa tới sự giải thoát hết tất cả. Thì đây tôi xin đọc tiếp. Như thế Lâm Vương thiết yếu mà nói, thực hành 10 chuyển đạo, dùng trì giới trang nghiêm, hay tin thất thải nghĩa lợi của Phật Pháp và đầy đủ đại nghiệp, đó là tu thập thiện mà trì giới, tức là cái độ thứ hai của lục độ. Dùng nhẫn nhục trang nghiêm được viên âm của Phật đủ mọi tướng tốt, đó là bắt đầu sang cái nhẫn nhục độ của Bồ Tát Hạnh, tức là vừa thập thiện mà vừa tu nhẫn nhục. Dùng tinh tiến trang nghiêm hay phá ma quán nhập bất tạng của Phật, tức là tu thiện nghiệp rồi hành cái hành tinh tiến của độ. Dùng thiền định trang nghiêm hay tinh niệm tệ tạm lý kinh an, tức là phát sinh được những sự giải thoát này. Nếu mà chúng ta thiền định, tức là tu thập thiện rồi mà đồng thời tu thiền định của Bồ Tát Hạnh, thì chúng ta sẽ được sao? Được chánh niệm. Chánh niệm là lúc nào chúng ta cũng nghĩ tới chánh pháp, không bao giờ quên lại. Đó là niệm. Niệm đây không phải là đọc ra miệng ra lời, mà lúc nào cũng sống với chánh pháp, lúc nào cũng nhớ nghĩ chánh pháp. Chỉ niệm có nghĩa là nhớ nghĩ, lúc nào cũng nhớ nghĩ chánh pháp, cho nên gọi là chánh niệm. Mà nếu mà lúc nào cũng nhớ nghĩ chánh pháp, cho nên trí huệ chúng ta sáng suốt, cho nên gọi là được cái chánh tuệ. Và trong cái đường tu học thì bởi vì đã chánh tuệ quán sát được, cho nên biết phân biệt được cái điều sai không làm, chỉ giữ cái điều đúng mà thôi. Cho nên do đó ăn năn người ta đổi trước, cho nên được cái tạo quý. Ăn năn người ta đổi trước bởi vì từ khi mình giác ngộ đương nhiên không tạo lỗi nữa, nhưng mà cái nghiệp trước mình còn, cho nên do đó ăn năn người trước, xóa bỏ hết tất cả tiền nghiệp trước, cho nên được cái tạo quý. Và bởi vì xóa bỏ cái tiền nghiệp, cho nên do đó tâm lúc nào cũng thơ thới, cho nên được cái sinh an, cho nên gọi là sinh niệm tuệ tạm quý và sinh an. Rồi cho hết, dùng trí tuệ trang nghiêm hay giúp hết thảy phân biệt một kiến, thì nếu mà chúng ta tu thập thiện đồng thời hành cái bát nhã ý của lục độ hành hạnh đó, thì chúng ta sẽ được cái trí huệ giúp biệt hết tất cả, giúp bạc hết tất cả các phân biệt tạm kiến. Và bây giờ các vị tu 10 điều lành rồi và giờ phát 4 của lực tâm, các vị sẽ được các phước lành này. Lòng từ trang nghiêm đối với chúng sinh không khởi não hại, lòng bi trang nghiêm thương mọi chúng sinh thường không dám bỏ, lòng hỷ trang nghiêm thấy người tu thiện tâm không nhìn ghét, lòng tả trang nghiêm đối cảnh phụng nghịch tâm không thương thiện. Thì bây giờ tôi thật thiện, nhưng mà nếu tôi thật thiện mà chấp á, không phát được bốn tâm vô lượng á, thì còn phiền não cũng không chưa kia. Và nếu bây giờ phát cái tâm thập thiện, phát cái tâm bốn tâm vô lượng, chúng ta sẽ thấy như thế nào? Nếu mà chúng ta có cái lòng từ á, mà tu thập thiện, thì chúng ta sẽ không bao giờ não hại. Và bây giờ nếu chúng ta có cái lòng bi á, thì lúc nào cũng thương chúng sinh như con ruột. Cho nên do đó, ngài Thế Huyền Đại Sư khi mà nói về cái tu hạnh này, giảng trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Thế Huyền Đại Sư có nói thế này. Bây giờ nếu mà một cụ già hay là một chúng ta đây, đương nhiên chúng ta thương vợ, thương con, thương chồng, nhân dân, thương anh, thương em, thương cha, thương mẹ, nhân dân, thì tất cả cái đó nó cũng là từ quý vị, chứ nó không phải là từ quý vị. Nhiều người nói rằng cái thương nó còn chấp, thì nó đúng là nó có chấp, nhưng mà nó là một cái mầm mống của từ quý vị. Bây giờ nếu đứa con có thiếu thì đừng nói cứu độ chúng sinh, thấy gì thấy không? Hay là chúng ta không có cái lòng thương người trong thân tộc chúng ta thì đừng nói gì thương người ngoài. Cha chúng ta sanh ra ta, mẹ chúng ta sanh ra ta, mà ta không lo nghĩ tới thì nói gì cứu độ ai? Con ruột chúng ta chặt ruột đẻ ra mà ta không thương thì nói thương chúng sinh như con ruột của mình thì có khổ hơi bằng mẹ đẻ. Thương chúng ta như con ruột. Cho nên do đó Thế Huyền Đại Sư mới nói thế này: tập được cái lòng từ, lòng bi đối với người thân, thì đương nhiên mình mở rộng cái lòng từ đó một chút, thương tất cả chúng sinh. Chẳng hạn bây giờ thương những trong nhà này, tôi thương con thôi, thì bây giờ nếu tôi mở rộng lòng từ khắp chúng sinh, thương chúng sinh như thương đứa con này, thì tôi là một bạn. Và nếu không tôi sẽ là bà mẹ gì? Bây giờ tôi thương cha mẹ tôi, mà bây giờ tôi kính hết tất cả chúng sinh này như là cha mẹ tôi, thì đó là một bạn. Và nếu không chỉ là đứa con hiếu. nhưng mà nhờ cái mầm móng là con hiếu, nhờ mầm móng là bà mẹ hiền, mà thành ra mình trở thành Bồ Tát, mình trở thành Phật. Đối với thập phương chúng sinh, đối xử như thập phương chư Phật. Đối với thập phương chúng sinh, thương như là con của người chúng mình. Thì đó là quan trọng. Thành ra do đó mà thấy, phát cái đạo tâm từ cái mãi niệm của chúng sinh, nhưng mà từ cái mãi niệm của chúng sinh đưa tới sự giác ngộ toàn diện. Cho nên mới nói rằng Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mịch bồ đề chấm cảnh ở giác. Phật pháp ở trong thế gian, không lìa thế gian mà giác ngộ, lìa thế gian này mà tầm đạo bồ đề cũng như tìm lông rùa tìm thỏ. Thế gian nói rằng tôi sai con Di Đà, tôi làm Phật Thích Ca, muốn cái gì đó cũng được, nhưng mà hành cái hạnh của các ngài chứ đâu. Mà hành cái hạnh các ngài thì ở đâu? Ở trong quả thế gian này chứ đâu. Quan Âm đâu không có độ chúng sinh ở quả bất động. Cái gì sao quả bất động, không bất động. Quan Âm quả trần độ, mà Quan Âm độ quả ta bạc. Thế quả đó ông bất động toàn Bồ Tát không độ gì nữa. Quan Âm độ quả ta bạc. Quả cực lạc của Di Đà có là bởi vì con ta bà này nó khổ quá, phải có cái cực lạc cho nó. Chứ nếu mà không có quả ta bà khổ này, ta bà chỉ khổ thì năng khổ thì khỏi có tịnh độ Di Lạc thì năng giác. Bởi có quả ta bà khổ mới có quả cực lạc. Cho nên do đó, tới khi Đức Di Đà mà có lập cái khỏi cực lạc là bởi vì có mấy chúng sinh khổ ở cái khỏi này. Cho nên do đó thấy, cho nên khởi cái lòng bi trang nghiêm, khởi lòng từ trang nghiêm, thương xót chúng sinh, không não hại chúng sinh. Cho nên do đó là chúng ta sẽ được cái gì? Lòng thể năng là thấy người ta tu hành thì lòng của mình á tu chưa được bằng, vẫn mong mỏi được bằng, nhưng mà không có gì. Cho nên do đó chúng ta được cái gì? Các vị biết là tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức, các vị mà học cái hạnh tùy hỷ công đức rồi á thì bây giờ ai làm cái gì mình làm được mình cũng cười vui lắm, vui với cái vui của người. Bây giờ á người ta làm được 10 phần, mình không làm được cái gì hết, nhưng mà mình quan kỹ cái đó, người ta có mặt mình cũng như cái người kia. Người kia làm rồi mặt mày tươi rói, mình vui là cái vui của họ, mặt mày tươi rói theo. Nên mình không có bỏ ra đồng xu các bạn nữa, mình không có tiền, không có nào. Bây giờ người ta tu mà thành thánh, mình vui quá, ông đã thành thánh rồi, thì mình cũng thành thánh quá. Có phải không? Là bây giờ mình vui được cái vui của bậc thánh, thì chỉ có bậc thánh mới biết bậc thánh thôi, chứ lần sau người ngoài biết được bậc thánh. Vì khi giải thoát mình vui được cái giải thoát là gì vui đó, thì cái tâm của mình đó, tuy mình còn tướng thành tột, chứ là tâm của mình cũng đồng với bậc thánh. Cho nên do đó nhiều chị mới nói rằng á, bộ quan nghiêm cao quá, khó quá, không hiểu. Thật ra hiểu đó, mà nếu mà tìm bộ quan hiểu, bộ quan nghiêm hay hiểu gì của bộ kinh cao của Bát Nhã Bộ Kinh Nhân, mà lấy cái tâm mà nghiên cứu mà theo các nhà nghiên cứu học á, thì hiểu mẫu. Mà lấy cái tâm giải thoát á, thì các chị đã thấy quan sát lại hình như mình cũng đứng trong hàng thập địa Bồ Tát, hay là mình đứng trong hàng thập Bồ Tướng ha. Bởi vì các chị đọc thấy cái này, đọc cái bộ Lâm Nghiêm, bộ Lâm Nghiêm đi nữa, nếu nhất nghe thầy Thanh Từ giảng trong mấy chục cuốn kinh rồi đó, các chị sẽ thấy cái cảnh giới thế này. Thế nào bây giờ nói thập Bồ Tướng, bây giờ mình không có thành công thập Bồ Tướng, đúng không? Mà thập Bồ Tướng là cao lắm, hay thập địa Bồ Tát thành công biết quá rồi, độ chúng sinh hoàn thiện đủ thành tướng hết rồi, không độ được. Nhưng bây giờ á, nếu mà làm cái việc lành là mình cũng hồi hướng, thì các vị đọc lại trong cái đoạn văn của các chư thánh á, các vị sẽ thấy mình đã hành được một cái hạnh. Chẳng hạn như mà hồi đứng thờ á, làm xong rồi, chẳng hạn chị nói tấm kinh hay là làm một cái phật sự gì rồi, nguyện ra công đức này nước thì khắp tất cả những cái sự thành á, thì đúng như thật hồi hướng tương thành. Không có thần thông, có thật hồi hướng, cái đọc một cái hạnh thật hồi hướng. Rồi bây giờ chúng sinh khổ sở và nghĩ nè, tôi phải tìm cái phương tiện là cứu chúng sinh, cách nào tôi chưa biết nhưng mà tôi sẽ cố gắng độ chúng sinh, thì là nghe cái hạnh thật hồi. Pháp Vân Địa cũng vậy thôi. Pháp Vân Địa là sao? Pháp Vân Địa là tổ cao của thập địa đó, cũng vậy, tức là các ngài cũng nghĩ nè, ta sẽ như là nước mưa rải khắp hết chúng sinh, chúng sinh đâu có nhận hay không nhận cũng sẽ bị nhận. Cây cỏ cao thấp đều sẽ có nước tươi nhuộm. Thì chúng ta hành từ bi cũng vậy. Bây giờ tôi sẽ độ hết chúng sinh, tôi chưa có cách nào độ, nhưng mà tôi sẽ độ chúng sinh, thì là tâm chúng ta đồng với tâm Phật gì. Thế nên do đó thì ta thấy rằng là không đủ cái công đức, tức là không đủ thần thông như thập địa, nhưng mà một tâm niệm như thập địa, như thập hồ tướng, như thập tinh chẳng khác, tin Phật quyết định tu sẽ sanh khỏi tịnh độ thì đó là tập tin. Thập hạnh cũng vậy, bây giờ tôi phát hành lành tập độ chúng sinh đó là tâm của thập hạnh, rồi đem hồi hướng cho chúng sinh đó là tâm của thập hồi hướng, vững chắc lòng tin rồi nhất định độ chúng sinh không thối chuyển, đó là tâm của thập thiện. Thành ra đồng tâm với chư Bồ Tát chỉ có cái chưa được đầy đủ phước lực của các ngài, chỉ có vậy thôi. Cho nên do đó đọc của Quan Nghiêm các vị sẽ thấy sự giác ngộ đi cùng. Và nếu mà các vị tìm hiểu Quan Nghiêm theo kiểu mà các nhà nghiên cứu học á thì thôi nó bí, không biết gì hết, bởi vì nội cảnh giới Quan Nghiêm không kể không hết, nội lòng thiệt tài không đi vòng vòng đó, năm ba thiện tri thức đó mình đi theo không hỏi chứ. Rồi nếu cao quá thì sao? Bây giờ tu học mỗi mỗi nguyện kinh mình đều nghiên cứu thì mình cũng như thiệt tài đó khác. Mỗi cái mình đều cầu học hết, mình không có tâm phiền não, lúc nào ai cũng có thể chỉ mình được. Nói ví dụ như đây, chứ mình ăn cũng có thể dạy tôi chậm vô kìa, chứ mình đánh dạy tôi đồng trễ kìa. Thì nếu mà tôi hành hạnh thì tôi cũng là một thiện tài nhỏ nhỏ. Bởi vì nếu tôi là tiền tru, tôi chắc tôi là tiền tru, tôi không học với Tây Di thì tôi sẽ không bao giờ biết chậm chuông đánh mỏ cho ai như năm tấm tấm. Mà nếu tôi học với mình ăn học minh tấn nữa thì đương nhiên tôi cũng là một thiện tài nhỏ nhỏ, mình ăn minh tấn trở thành ra trong năm ba thiện tri thức. Ngày điểm tài hỏi năm ba gì không thì tôi hỏi được trăm gì. Thời gian này con kiếp nước nấu con nấu bếp này tôi học cũng được chứ. Cho nên giờ đó chúng ta thấy mỗi cái như vậy đó, chúng ta hành cho cái như vậy, chúng ta đồng cái tâm với lại chư, với chư vị Bồ Tát. Mà chúng ta chỉ có thiếu cái phước lực như hạn thôi. Cho nên do đó lòng khỉ sẽ trang nghiêm thấy mà tu chuyển tâm không có hiểu biết. Rồi lòng tả trang nghiêm, cho nên do đó mà bây giờ đã hiểu đạo rồi, đã hiểu cái sự giác ngộ rồi, cho nên do đó mà thấy rằng á, khi mà gặp cảnh vận thì mình thành Phật tử không phải. Bây giờ cái cảnh nó nghịch với cái Phật tử của mình mà mình vẫn hành được Phật tử thì đó là các vị hiểu được cái đoạn hồi nãy mình nói đó, tức là đề bà đạt ta trở thành Phật tử. Bây giờ cái kẻ kia làm phá cái, bây giờ chẳng hạn nó ví dụ các vị định làm cái Phật sự gì đó cứu chúng sinh. Rồi bây giờ mọi người không ai cũng biết cái gì đấy, cái gì cứu chúng sinh hết. Họ phá cái công cụ Phật sự cái gì của các vị. Mà bây giờ các vị nhìn thấy cái việc đó, các vị lui lại, rồi sau đó các vị tiếp tục. Rồi chẳng hạn họ chống đối điều đó, rồi các vị bài giải cho họ thấy rằng cái sự việc phải như thế này, cái này là mình sửa rồi là hoàn chỉnh. Hoặc là họ không làm gì nữa, thì bây giờ các vị nhận từ tốn mà làm cái gì để Bồ Tát nai đắp một cái, mai đắp một cái độ, nấu đắp cái độ. Đắp riết thì sẽ ban nữa cái độ. Bây giờ cái dũng này nhiều, đổ một cánh bữa nay, đổ một cánh bữa nay. Rồi họ có ghé học xúc có đóng gánh họ đổ chỗ khác thì mình nên lò một đổ gánh nữa, cái gì đổ hoài có một lúc nó xuống cái này. Cũng vì do đó mà thấy rằng á, cảnh vừng nghịch không bao giờ còn làm phiền não được các vị nữa, bởi vì các vị quán được cái vấn đề là đề mà đạt đa cũng là. Cho nên Bồ Tát Hoa nói tới đó, Đức Phật nói là hiểu đây là hiểu đạo. Cho nên bây giờ sang cái bốn nhiếp pháp trang nghiêm thường xuyên nhiếp quá thể chúng sinh thì đây là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là cái hạnh cao của người tu hành Bồ Tát đạo. Thời gian có ít nhưng mà mình xin nhớ đây. Thế là bốn nhiếp pháp á là cái hạnh cao của người tu Bồ Tát đạo, tức là gì? Bố thí nhiếp, bố thí á, rồi nhà, tức là bố thí pháp á, tức là bố thí ái ngữ lợi hành với lại đồng sự. Vì là sao? Bố thí á là cái phương tiện đầu tiên của mình độ chúng sinh. Bởi vì mình á có bố thí cho nên do đó mọi người mới hồi tâm đi theo cái pháp được. Cái gì thấy chỉ có Phật tử ngoài đời á hành bốn cái hạnh này giỏi hơn chúng ta. Bốn cái nhiếp pháp này người Phật tử ngoài đời hành đạo giỏi chư tăng, cho nên thường thường bốn nhiếp pháp này á người Phật tử tại gia mà chuyên cần á sẽ cứu độ chúng sinh rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sinh khổ, các vị cho họ ăn miếng bánh thì nhờ đó họ no nê rồi các vị hướng dẫn họ đạo pháp được. Rồi bây giờ các vị lời nói các vị á hòa nhã chuyển được đạo tâm của chúng sinh các lên. Bây giờ các vị làm không một cái sở mà một người Phật tử đã ở một cái cơ quan rồi á thì lần lần cái cơ quan đó nếu là Phật tử chân chánh á, chứ không phải Phật tử ngoài đời bỏ đạo á, mà tu chân chánh á thì thành là cơ quan nó cảm quá được cho chân pháp. Nhiều người hồi đầu không có tin Phật, nhưng bởi vì một người Phật tử có tại đó lời nói nhu hòa rồi hành những cái hạnh chánh, thì làm người ta nghĩ rằng à như vậy á đạo Phật quả là có sự giác ngộ. Bởi vì sao? Đây là cái diễn, cái sống thực của đạo Phật, sống thực qua cái người gần của tôi đây, cái người bạn làm một sở tôi đây, cái người bạn làm trong một cái cơ quan tôi đây, mà cái người đó chân thật như vậy thì quả là đạo Phật có cái sự giác ngộ. Nhìn cái đó mà người ta theo chân pháp thì ái ngữ rồi, rồi lợi hành cũng vậy. Các vị mà giống như mẹ chị Bồ Tát vậy đó, chỗ nào có những cái việc sắc sở các vị ban phá hết, làm cho cái nơi nó thuận lại, mọi người đi qua cũng thuận đường, mọi người đi lại cũng thuận đường. Làm cho những cái sự việc đó, bây giờ có người dấp té vì một cục đá, dời cục đá ra đi thì mọi người đi qua đó không còn dính mắt nữa, thì những cái sự việc đó nó đều có lợi ích cho chúng sinh. Rồi đồng sự thì là sống trong nơi nào thì nơi đó tu cho chúng sinh. Đây cũng là giờ hết nên tôi cũng nói được lại, nhưng mà nói như vậy bài tứ nhất pháp này nó sẽ có là phần sau bốn nhất pháp. Thì cũng xin ca ngợi rằng nếu mà các vị nào mà tinh tấn tu học ở ngoài đời mà hành bốn nhất pháp này á, thì các vị là một trong các vị Bồ Tát cao. Nếu hành bốn nhất pháp đem chánh pháp á, giáo hóa chúng sinh mà không phải bằng cái lời nói suông nữa, ái ngữ là một phần, nhưng mà lợi hành với đồng sự nó thuộc thân giáo. Thân giáo là sao? Cái sống với sự giác ngộ của các vị làm cho mọi người nhìn hành động của các vị mà hiểu đạo. Cái sự trang nhã của các vị khiến cho người ta tu học được mà không cần phải giảng kinh nữa. Ở đây chưa tăng giảng kinh, nhưng mà nếu mà một người Phật tử mình chân chánh ở nơi nào thì nơi đó trở thành ra cái gì vậy? Một người Phật tử chân chánh ở nơi nào thì cái nơi đó đưa tới sự giác ngộ, chỗ đó giác có sự sáng suốt. Cho nên do đó trong kinh Đức Phật dạy á, là hành cái hạnh thế này đẹp đẹp một sáng, tức là sao? Mình được cái huệ trí rồi, biết được sự chánh pháp rồi, thì hãy nơi nào có mình, nơi đó có ánh sáng. Nơi đó những cái người kia chưa đốt ánh sáng lên thì mình mồi cái đèn sáng cho họ sáng. Cho nên từ đó vô tận đăng, ánh sáng nó không bao giờ dứt mất đó. Một ngọn đèn sáng lên, một ngọn mồi một ngọn đèn, mồi một ngọn đèn, mồi mãi vô tận khắp thế giới đều có sự giác ngộ hết, mà cái ngọn đèn của mình không bao giờ mất. Vì mình đã trở về sự sáng suốt rồi thì càng ngày á, mình đi tới đâu thì sự sáng suốt đi tới đó, mọi người giác ngộ tới đó. Ở đây sẽ nói được hơn phần sau thì tôi cũng đọc qua thôi, chỉ vì hết giờ. Nhưng mà nói thế này là các phần sau này các vị sẽ là được học ở trong mấy phẩm phía sau liên tục tới. Đây là những cái từ ngữ sẽ có sự giảng giải tiếp được sau. Niệm tứ trang nghiêm, kéo nay tu tập bốn quán niệm tứ, tức là sao? Quán thân là vô thường, quán thọ là khổ, quán chư pháp là vô ngã, quán thân vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ. Thì tất cả những cái pháp quán đó gồm có quán bất tịnh nè, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, rồi quán pháp vô ngã. Bốn cái quán này là chúng ta sẽ được cái bốn cái niệm xứ. Chánh cần trang nghiêm, tức là chúng ta tu bốn điều, là một là sao? Điều ác đã làm rồi phải nên từ bỏ, điều ác mà chưa làm sẽ không bao giờ làm, điều ác, điều thiện nào đã làm rồi phải làm cho nó tăng trưởng, và điều thiện nào chưa làm thì phải làm cho nó phát khởi. Rồi bây giờ dứt trừ hết thảy bất thiện pháp, thành hết thảy thiện pháp, thần túc trang nghiêm, thường khiến thân tâm vui vẻ nhẹ nhàng, tức là chúng ta hành cái hạnh lành, cho nên do đó chúng ta sẽ được tứ nhĩ túc. Tứ nhĩ túc gồm có dục nhĩ túc, niệm nhĩ túc, tiếng nhĩ túc và tuệ nhĩ túc, tức là mong muốn điều gì cũng đều dứt khoát và cố gắng cho đạt cho kỳ được, cho nên gọi là dục, niệm, tiếng và tuệ nhĩ túc. Rồi bây giờ năm căn trang nghiêm, thâm tính kiên cố, tinh cần không biến, thường không mê vọng, vắng lặng điều thuận, dứt mọi phiền não. Ngũ căn tức là tính tấn, niệm định và tuệ. Thì màu cờ Phật giáo của chúng ta đó là hình ảnh của ngũ căn và ngũ lực, tức là năm màu đó, xanh vàng đỏ trắng da cam, tượng trưng cho năm căn và năm lực, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Năm lực trang nghiêm mọi quán việc hết, không gì ngoại được. Thì tính á, năm căn á chính là cái căn bổn, tức là cái thể, còn năm lực á chính là cái dụng, tức là bây giờ á chúng ta bản tâm của chúng ta trong vật trí chúng ta có cái sự chân chánh, cho nên do đó chúng ta lại cái tính, từ đó mà phát huy ra dụng thì có cái tính lực, cho nên từ tính căn phát ra cái tính lực, từ cái tấn căn tức là tinh tấn á, trong bản thể chúng ta có sự tinh tấn, cho nên do đó chúng ta phát huy ra cái dụng lực thì là được cái tinh tấn lực. Niệm là bởi vì trong lúc nào tâm của chúng ta cũng chân chánh niệm, nên chúng ta khởi ra cái lực á thì chúng ta sẽ được cái lực của chánh niệm. Định tâm chúng ta lúc nào cũng trong đại định, cho nên do đó hành cái phật sự gì cũng trong định, cho nên được cái định lực. Rồi tâm chúng ta là sự sáng suốt, cho nên chúng ta căn bản là huệ, phát triển ra ngoài á chúng ta được cái huệ lực, làm mọi phật sự đều xuống biết hết. Giác di trang nghiêm thừa kéo giác ngộ hết thảy mọi pháp, tức là nói bảy pháp giác di đó. Chánh đạo trang nghiêm tức là nói bát chánh đạo, được chánh trí huệ thường hiện ở trước. Chỉ trang nghiêm nên gột bỏ được hết thảy chấp sự. Quán trang nghiêm nên hay như thực biết tự tính của mọi pháp. Phương tiện trang nghiêm chống thành đầy đủ sự vui vô vi. Thì những cái pháp môn này chúng ta sẽ làm được học ở phần sau. Long Vương nên biết 10 nghiệp thiện ấy, 2 tiếng 10 lực, 4 pháp vô quý, 18 pháp bất cộng, cùng hết thảy Phật pháp đều được viên mãn. Vì thế các ông thường xuyên tu học. Thì chúng ta nếu mà tu hành thiện á, chúng ta sẽ được 10 lực của Đức Như Lai, 4 pháp vô quý của Như Lai, 18 pháp bất cộng của Như Lai. Cho nên á, Phật pháp của chúng ta đều thấu suốt hết tất cả, không bị ngăn ngại. Này Long Vương, ví như hết thảy thành ấp làng xóm dù y vào đại địa mà được an trụ, hết thảy dược thảo cỏ cây rừng rú cũng y vào đại địa mà được sinh trưởng. 10 thiện đạo ấy cũng lại như thế, hết thảy nhân thiên y vào đó mà an lập, hết thảy thanh văn độc giác bồ đề, mọi hạnh bồ tát và hết thảy phật pháp cũng y vào đại địa của 10 thiện mà được thành tựu. Cho nên quan sát thấy rằng căn bản của thập thiện chính là cái nền của sự giải thoát. Chúng ta tu Bồ Tát hạnh đi lên tới Phật đạo đi nữa cũng phải nương ở nơi cái 10 thiện này để chúng ta có đầy đủ phước huệ. Với đầy đủ phước huệ nên rộng độ chúng sinh, đầy đủ thiện phương tiện. Bây giờ nếu chúng ta không đủ phước huệ thì khi mà cần độ chúng sinh chúng ta thiếu phương tiện. Còn nếu mà một khi hành thập thiện rồi, cho nên khi nào mà làm một sự gì cũng đầy đủ phương tiện, tất cả không bị chướng. Cho nên nói rằng 10 thiện nghiệp đạo này nó cũng giống như là đại địa, nơi đó mà thành quách làng xóm cây cối rừng mọc lên được. Thì bây giờ tu lên tới quả vị Phật, làm tất cả Phật sự cứu chúng sinh thì cũng phải có được cái phương tiện làm. Muốn có phương tiện làm phải đi từ 10 thiện nghiệp đạo. Cho nên do đó mà nói rằng cái báo thân của Lô Sanh A đầy đủ sự trở trang nghiêm á, là bởi vì đầy đủ công đức của 10 thiện nghiệp. Đức Phật nói kinh này rồi, ta Kiệt La Long Vương cùng toàn thể đại chúng, hết thảy thế gian thiên nhân A Tu La đều rất quan hỷ tính thụ phụng hành. Thì như vậy chúng ta hiểu cái chương thập thiện là tới cái phần kết của chương thập thiện, thì tất cả mọi người đều tinh tấn tu học và quan hỷ chấp nhận cái sự chân chân chánh của Đức Phật dạy trong bộ thập thiện. Thì quan sát như vậy chúng ta thấy thế nào? Là trong cái mười nghiệp lành này á, nó sẽ giúp chúng ta cải tạo được những sự như thế này. Trước tiên nếu chúng ta tu thập thiện thì cái thân tâm chúng ta được sự giải thoát, tâm ý chúng ta sẽ lần lần đi tới cái sự giác ngộ toàn vẹn của chư Phật, thân của chúng ta sẽ được cái đoan nhã của cái người tu thập thiện, đầy đủ cái lòng từ cứu độ chúng sinh. Rồi bởi vì từ cái cải tạo được thân tâm cho nên chúng ta cải tạo hoàn cảnh bên ngoài, nơi nào có người Phật tử giác ngộ tu thập thiện thì cái nơi đó sẽ được sự an lạc, cho nên chúng ta cải tạo được hoàn cảnh. Và chót hết nữa thì chúng ta sẽ được gì? Nếu mà thấp thì được cái sự an ổn trong cõi đời, nếu mà cao một chút mà còn chấp vào cái phước lực thì đã được sự an ổn của chư thiên. Mà nếu đem hết tất cả công đức độ chúng sinh làm được bao nhiêu hạnh lành là để cốt cho mình được cái chiều phương tiện cứu chúng sinh, thì chúng ta sẽ được cái cảm bản thành quả. Cho nên do đó người thập thiện đạo lại tôi chúng ta cái lời tóm được, tóm lại tu thập thiện nghiệp thì trong đời hiện tại thân tâm ta được cải thiện đẹp đẽ, hoàn cảnh ta sống được sáng sủa tươi vui, và trong tương lai ta tránh khỏi đọa lạc chốn tam đồ, lại được hưởng phước báo của nhân thiên và niết bàn. Vậy ước mong tất cả mọi người nên tu thập thiện nghiệp để tạo hạnh phúc cho mình và cho tất cả chúng sanh. Có như thế mới là mình trí huệ biết làm cho lẽ phải. Vì một phen được thân người mà không tu để tiến hóa lên thì khi mất nhân thân rồi muôn kiếp khó trở lại được. Thì chúng ta thấy rằng người tu học dù là tại gia hay xuất gia, cái việc tu học không phải chỉ có lo tự độ thôi. Nếu như là tự độ thì không phải là chân chánh. Người tu học thì tự độ là việc cần phải rồi, nhưng mà đồng thời cũng phải làm sao cho tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh đều giác ngộ như vậy. Thì nếu mà có giác ngộ tất cả chúng sinh như vậy thì chừng đó mình mới là viên mãn được. Cho nên do đó cái lời nguyện của chúng ta khi vào đầu các thời kinh, thông thường có các thời kinh mà nguyện thì chúng ta nguyện thế nào? Nguyện viên Phật từ khi giác ngộ thì tự tôn, tự độ, xong rồi thì tự giác, giác tha. Và câu thứ ba là giác hạnh viên mãn. Tự tu tự độ là để cho mình hiểu đạo, để cho mình giác ngộ, mình rời khỏi được sự mê muội của vô minh. Rồi tự giác giác tha là một khi mình giác ngộ được tới đâu thì mình mong hướng dẫn cho tất cả những chúng sinh khác đều được giác ngộ như mình như vậy. Và nếu chúng sinh khác huệ tâm còn cao cả hơn, còn vượt hơn mình thì đó là chuyện rất đáng quan hệ. Rồi chót nát là giác hạnh viên mãn, là mình và người đều được giác ngộ toàn vẹn. Như thế thì chúng ta thấy tu học ngoài cái độ mình còn phải lo cứu độ chúng sinh. Mà nói tới cứu độ chúng sinh thì nhà Phật có bốn cái pháp lành. Bốn pháp lành đó dùng từ ngữ gọi trong chánh pháp là tứ nhiếp pháp. Thì tứ nhiếp pháp á là những cái tứ tức là bốn, nhiếp á tức là để nắm giữ. Nắm giữ ở đây có nghĩa là để thông phục chúng sinh. Pháp tức là pháp môn, bốn pháp môn để làm sao đưa chúng sinh tới sự giác ngộ. Bốn pháp môn là để nhiếp phục cho chúng sinh, để đưa chúng sinh đến sự giác ngộ. Cho nên hôm nay chúng ta tìm hiểu về bốn cái pháp lành này. Bốn pháp lành đó thì tức là bố thí nhiếp, rồi cái thứ hai là ái ngữ nhiếp, cái thứ ba là nội hành nhiếp, và cái thứ tư là đồng sự nhiếp. Tổng cộng bốn pháp, cho nên gọi đó là tứ nhiếp pháp. Thì vô lượng vô số các pháp môn để cứu độ chúng sinh, nhưng mà vừa nói vô lượng vô số pháp môn thì gom gọn để cho người Phật tử dễ hành đạo, để người Phật tử dễ cứu độ chúng sinh thì nói gọn lại còn có bốn. Bốn á thì cái đi đầu nhất, quan trọng nhất chính là bố thí nhiếp. Bố thí nhiếp thì bây giờ chúng ta tìm hiểu lần lượt bốn cái hành tướng của tứ nhiếp pháp, thì đi đầu chúng ta tìm hiểu về bố thí. Thì đạo Phật là cái đạo của từ bi, và đã nói từ bi á thì là cùng một từ ngữ với lại cái danh hiệu Quan Thế Âm là cứu khổ cứu nạn, đã đem lòng từ bi mà cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Thì cái việc bố thí là cái việc cần thiết. Thì trong cái bố thí á, chúng ta thấy có ba hình tướng của bố thí. Thứ nhất á là tài thí, thứ hai là pháp thí, và thứ ba là vô ý thí. Thì tài thí là nói chung tất cả những cái gì bố thí thuộc về vật chất, gọi chung là tài thí, chứ không nói riêng là tiền của cơm mà thôi. Bây giờ chúng ta bố thí một chắc cơm cũng gọi là tài thí, chúng ta bố thí một ánh áo cũng gọi là tài thí. Hoặc là bây giờ cái người đó cần một cái gậy chống, ta đưa cho một cái gậy chống cũng gọi là tài thí. Thành ra nói chung tất cả những cái vật chất mà bố thí thì gọi đó là tài thí. Thì tài thí chính là cái pháp môn thông thường nhất và dễ làm nhất. Là bởi vì sao? Cái vật chất thì ai tuy là nói là dù là nghèo cách mấy vẫn cũng có thể có thường thích để mà có thể giúp cho người khác. Vì người Việt chúng ta thường nói thế nào? Hột muối á, rồi có thể cắn. Hột muối rồi có thể cắn hai, muốn chi là những cái vật chất khác. Nghèo mà tới hột muối vẫn có thể cắn hai được. Cho nên nói rằng bát cơm sẽ nữa là như vậy. Khi mà chúng ta có ăn mà thấy là có chúng sinh còn đói khát thì chúng ta tan bớt cái phần ăn của chúng ta cho chúng sinh, đó cũng gọi là tài thí. Rồi bây giờ chúng ta có 5-10 đồng nhưng mà trong lúc chúng ta vẫn còn ăn ổn, 5-10 đồng đó vẫn có tài đó nhưng mà chưa cần thiết, mà có chúng sinh còn đói thì chúng ta có thể xuất ra mấy đồng để mua một cái món đồ ăn cho họ ăn, cứu cái khổ của họ trong cái giây lát đó. Thành đây 1-2 đồng bạc là thí ra cũng gọi là tài thí. Rồi bây giờ nếu mà của cải chưa sẵn chúng ta thật lớn, chúng ta mở một cái hội đại pháp thí, giống như là trong lịch sử của nhà Phật đã miêu tả nhiều cái hội đại pháp thí như vậy, tức là khắp 4 cửa thành của các vua chẳng hạn, thì bày ra những vật chất áo quần thức ăn thức uống đủ hết, và nhiều khi là ngọc ngà châu báu cũng thí. Thì ban phát như vậy rồi chúng sinh tùy tâm mà tới mà nhận, để ai xin gì cho nấy thì đó cũng gọi là tài thí. Thành ra dù là nhỏ bé một cuối cắt hai lên cho tới thiên tải vạn tải, mở một cái cửa kho lớn của hoàng thành ra bố thí cũng gọi là tài thí. Thì một vị quốc vương giàu có thiên ước vạn tải, nắm hết bao nhiêu đất nước, tức là các vị mà gọi là chuyển linh vương đó, họ nắm nhiều nước chứ không chỉ có một nước nhỏ, họ nắm nhiều nước họ vẫn có thể bố thí rộng rãi như vậy. Mà bây giờ một cái người nghèo vẫn có thể bố thí như vậy. Chúng ta thấy trong lịch sử của Đức Phật chẳng hạn, các vợ chồng nghèo không có cái gì để mặc, chỉ quấn bằng một cái manh giá đất. Vậy mà khi thấy Đức Phật thì họ cũng phát cái nguyện lớn bố thí, nói là cúng dường Phật nhưng mà phải nói là bố thí chứ có gì lạ. Chữ cúng dường với chữ bố thí á, tiếng là hai nhưng mà hành động nó là một. Là bởi vì sao? Nói với bệnh bông chén chốt thì chúng ta dùng chữ cúng dường chứ cũng gọi là cho là cái gì nữa, mà với cái người mà khóc hơn thì chúng ta ưa dùng chữ bố thí. Bố thí cũng cho mà cúng dường cũng cho, cả hai không khác. Nhưng mà tại vì hệ giới Phật ra thì chúng ta ưa dùng chữ cúng dường, với Phật pháp chúng ta dùng chữ bố thí. Và bởi vậy á, cho nên chúng ta ưa có cái tâm phân biệt giữa cúng dường và bố thí. Đó. Là do đó Đức Phật muốn phá cái tâm này thì Ngài nói thế nào? Hãy nếu mà bố thí với cái người nghèo nhất của giáo hội, cái người nghèo nhất trong cái hội trường đó, với lại cái Phật cao cả nhất là Đức Như Lai, cùng một cái quan niệm, cùng một cái tâm đồng nhau, không có phân biệt, tức là không có nói là bố thí hay cúng dường, cùng một cái tâm niệm như vậy thì người ta bị đạo. Bởi vì người đó đã được cái bình đẳng chánh trí, người đó đã được cái sự bình đẳng, không coi khinh cái kẻ nghèo nàn, mà không tôn trọng Đức Như Lai. Nghe các vị nghe nói là không tôn trọng Đức Như Lai, nhiều người nói rằng cái việc phản đạo là đem được cái tâm bình đẳng không có phân biệt, mà hãy đem cái tâm bình đẳng không phân biệt đó là người giác ngộ chứ không phải là người thích Đức Như Lai. Bởi vì sao? Bởi vì người mà làm được cái hành động đó là người biết được rằng tâm cái thân của cái anh nghèo, tức là cái anh ăn mài tống trí nghèo nàn nhất đó trong cái đại hội, cũng như cái thân tướng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của Đức Như Lai cũng đòi một tánh như nhau.
Cho nên do đó mà dù là bố thí Bạch Nhãn Hào Na hay là dân cúng Đức Như Lai cũng đồng cái tâm trong trân trọng như nhau, trân trọng hết cả hai, trân trọng Đức Như Lai là phải rồi, vì đó là Bậc đã giải thoát. Nhưng mà đồng thời vẫn trân trọng với trẻ nghèo nàn thì tâm không có kinh. Chứ nếu mà vẫn còn tâm kinh thì trẻ như là chưa được giải. Bởi vì vẫn kinh trẻ kia là nghèo, vậy thì tâm của mình nó có bình đẳng. Mà nếu mà còn kinh người thì đâu có được gọi là Bậc giải thoát. Đó cho nên do đó mà đối với cái kẻ nghèo nàn nhất kia cũng như đối với Như Lai cùng một thì tiếng á, thì bậc trên bậc thấp thì gọi là bố thí, nhưng mà hiểu nghĩa cho đồng nhau thì cả hai dù là bố thí hay là cúng dường cũng đồng một cái tâm với nhau, không có khinh và không, mà như vậy thì mới là thật. Bởi vì nếu mà trọng đức Phật và khinh người nghèo thì có còn phải là đệ tử Phật không?